Chú ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chúa, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn thầy bảo các con: bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, qua đoạn Kinh Thánh từ Matthew chương 5, chương 6, chương 7, người ta gọi là những bài giảng ở trên núi. Thực sự nó chỉ là một cái vùng ở tại cái đồi Bát Phúc gần hồ Galilee thôi. Nhưng để diễn tả cho chúng ta thấy, Chúa muốn và các tông đồ của Chúa, Matthew muốn diễn tả một cái vương quốc của Chúa để đối lại với cựu ước và tiếp nối với cựu ước, là Chúa ban luật cho người Do Thái ở tại núi Sinai. Thì ở đây dùng là bài giảng trên núi, thực sự là một ngọn đồi để cho chúng ta một cái hiến chương nước trời là tám mối phúc thật, và nối tiếp với tám mối phúc thật này là những lời dạy của Chúa Giêsu mà khác với cách của con người, của luật Mô-sê đã dạy. Cho nên ở đây Chúa nói với chúng ta là nếu không công chính hơn các kinh sư, các người Pha-ri-siêu, những người nghiên cứu về lề luật và giữ luật lệ rất là chặt chẽ, nhưng mà chỉ dừng lại ở việc giữ luật và họ giải thích luật theo cái ý của họ, giống như luật lệ là cùng đích của đời người, chứ không phải luật lệ là đưa con người tới cái cùng đích là yêu mến Chúa và yêu thương nhau, và dùng luật lệ để bắt bẻ nhau, để làm khổ nhau, thì lúc đó nó trở nên cái gánh nặng, mà không phải là dùng luật lệ để bảo vệ hạnh phúc con người, để đưa con người tới cái hạnh phúc đời đời. Thì lúc đó chúng ta đang đi theo cái đường lối của những người Pha-ri-siêu, những tiến sĩ luật ngày xưa, và chính họ là những người đã lên án và đóng đinh Chúa Giêsu. Và qua bài phong này chúng ta thấy là Matthew trích lại lời của Chúa Giêsu, người xưa dạy rằng, tức là luật Mô-sê dạy rằng không được giết người, nhưng mà Chúa Giêsu đưa tới một cái sự hoàn thiện hơn, không phải chỉ chờ cho tới khi mà giết chết người ta mới là có tội đâu, nhưng mà tư tưởng hướng dẫn hành động ngay từ lúc mà chúng ta phẫn nộ với anh em mình, thì chúng ta đã bị tòa án luận phạt rồi. Chúng ta coi kinh anh em mình, nói anh em mình là ngốc, là khùng, thì đã bị vạ lửa địa ngục rồi. Rồi ngay cả khi đi dân của lễ mà có chuyện bất hòa với người khác, mà mình nhớ lại được là phải đi làm hòa trước, rồi mới trở lại dân của lễ. Bao lâu còn sống trên trần gian là chúng ta xây dựng cái tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện của Chúa, lấy Chúa làm trung tâm, chứ không phải lấy con người mình làm trung tâm. À, thì mình sẽ không có so sánh, chỉ trích, phê bình người khác. Mình không có giận hờn với người khác. Chúng ta chỉ học nơi Chúa Giêsu đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá như Chúa Giêsu đã làm. Có như vậy thì đời sống của mỗi người chúng ta nó có một cái giá trị mỗi ngày cao hơn những cái cách sống của trần gian. Người xưa dạy là chỉ đưa tới cái chỗ là khi nào giết người là mới có tội. Nhưng mà khi mình khinh thường anh em mình giận dữ anh em mình không có muốn liên hệ với anh em mình, là người anh em mình đã chết trong cái đầu óc của mình rồi. Mình đã loại họ ra một bên rồi. Mình không có muốn gặp người đó. Mình hận thù với người đó. Và mình muốn giết chết người đó ở trong lòng. Thì người đó đã không hiện hữu với mình rồi. Cho nên tư tưởng hướng dẫn hành động, những cái tư tưởng đó chúng ta giữ mãi cho đến khi chết. Qua bên kia thế giới, có người đó ở trên thiên đàng, chúng ta có lên thiên đàng được không? Hay là thấy người đó trong thiên đàng thì mình chạy xuống hỏa ngục? Thì rõ ràng là mình đã tự cô lập mình. Ở nơi nào mà lòng đầy những hận thù, lòng đầy những cái sự tức giận, thì làm sao ơn thánh của Chúa, sự tha thứ của Chúa đổ vào cho chúng ta được? Cho nên chúng ta ý thức là mỗi người chúng ta đang sống ở trong thế giới này, bao lâu còn sống là bấy lâu chúng ta phải xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa và với nhau trong sự hiệp thông, yêu thương. Còn nếu không, chúng ta tự cô lập mình vào trong cái ốc đảo của sự hận thù, ghen tương, đố kỵ và khinh thường người khác. Chúng ta chỉ xây cái pháo đài tự cao tự đại của mình thôi. Và chúng ta không có chỗ ở trên nước trời, là dành cho những ai yêu thương, biết mở tâm hồn ra cho tất cả mọi người, cho chính Chúa, để phục vụ, để yêu thương, để muốn những gì tốt nhất cho người xung quanh mình, làm những gì tốt nhất cho người xung quanh mình là hạnh phúc của mình. Gặp nhau không muốn chào hỏi nhau, gặp nhau không muốn làm cái gì để tỏ cái tình liên đới hiệp nhất với nhau, mà chỉ đưa cái bộ mặt, đưa đám của mình cho nhau, đưa cho nhau những gì tệ hại nhất, những tư tưởng độc ác, những lời nói cay đắng, hận thù, giết móc nhau, thì làm sao gọi là con của một người cha yêu thương ở trên trời được? Chúa là tình yêu, là con cái của cha yêu thương trên trời. Chúng ta không có tình yêu vô điều kiện của Chúa mà cứ lấy mình làm trung tâm, rồi giận hờn nhau, rồi người ta làm không theo ý mình thì tức bực với người ta, rồi không nói chuyện với nhau. Thì cuộc sống như vậy không có hạnh phúc cho chính mình, chứ không phải cho ai khác hết. Cho nên bao lâu còn sống trên trần gian là bấy lâu chúng ta có cơ hội để giải hòa, để thay đổi cái nhìn của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tha thứ vô điều kiện. Và người bên kia họ có nhận cái sự tha thứ, hòa giải hiệp nhất của chúng ta hay không là việc của họ. Nhưng mà tâm hồn của chúng ta được bình an và sẵn sàng mở ra cho anh chị em của mình có thể đến với mình. Mình trở nên như một tấm bánh, giống Chúa Giêsu trở nên một tấm bánh mà có thể bẻ ra để trao ban cho người khác ăn được. Nghĩa là sẵn sàng phục vụ vô điều kiện, sẵn sàng làm cái gì tốt nhất cho nhau vô điều kiện. không cần phải đòi hỏi người ta làm cái gì cho mình. Có như vậy chúng ta mới giống Chúa Giêsu, là một Thiên Chúa Ngài không kể gì. Địa vị của một Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài chấp nhận sỉ nhục, trần truồng, chết nhục nhã ở trên thập giá. Ngài chấp nhận cái chỗ rốt cùng đó chỉ vì yêu chúng ta. Chúng ta có thể có tình yêu vô điều kiện như vậy không? Có thể tha thứ vô điều kiện như Chúa Giêsu trên thập giá không? Xin Cha tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Chúng ta có còn chấp nhận những cái lỗi lầm của nhau không? Nếu chúng ta cứ dừng lại ở những cái khuyết điểm của nhau thì chúng ta sẽ thấy đời là một màu đen, thấy người nào cũng có lỗi hết, chỉ có mình là đúng thôi. Và cuối cùng chúng ta không có chỗ ở trên nước trời, vì lòng của chúng ta đầy những gian ác, những tư tưởng hận thù độc ác đối với nhau và tức bực với chính mình. Bởi vì con người chúng ta, Chúa đã sinh ra với xã hội tính, sinh ra trong một cộng đồng yêu thương, trước hết là gia đình rồi, rồi đến cái cộng đoàn lớn hơn của xã hội và giáo hội. Nếu chúng ta chỉ cô lập mình ở trong một vỏ ốc để rồi làm cái pháo đài bắn tỉa những người khác bằng những tia ánh mắt giận dữ, hận thù, ghen tương, đố kỵ, độc ác với nhau, thì rõ ràng chúng ta là con cái của ma quỷ, không phải là con cái của một Thiên Chúa yêu thương ở trên thiên quốc. Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta xác quyết, chúng ta phải sống một đời sống cao hơn, không có theo tiêu chuẩn của ma quỷ, tiêu chuẩn của trần gian, mà chúng ta thấy mấy ngàn năm người ta cứ hận thù kiếp này qua kiếp kia, thế hệ này qua thế hệ kia, đời cha không trả thù được thì đời con trả thù. Và cứ như vậy thì chúng ta cứ sống ở trong cái đau khổ, trong cái hận thù nhau mãi và tiêu diệt lẫn nhau. Cho nên Chúa Giêsu đến, Ngài đã mở cho chúng ta một con đường mới, con đường hướng về trời cao, để sống như anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, với một tinh thần tha thứ vô điều kiện, phục vụ và yêu thương vô điều kiện, để mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu hơn. Và đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta khi theo Chúa Kitô. Amen.